Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 9 tháng 5, trước hết, Lưu Minh Gian sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Venezia, Bắc Italia ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội nói về hiện trạng xã hội Việt Nam dưới ánh sáng đức tin theo thư chung của Hội đồng Giám mục. Sau đó, Mai Anh và Hà Thanh Bình sẽ điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của ông Dominique Lemay, người Pháp, sáng lập quỹ Vietlani, giúp đỡ trẻ em đường phố Manila, về tình nhân đạo đến từ tin mừng Đức Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ, Lưu Minh Gian xin gửi đến quý vị phóng sự Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ tại Venezia.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai ngày cuối tuần qua, Đức Thánh Cha đã có cuộc viếng thăm mục vụ tại miền Đông Bắc nước Ý. Hầu hết các hoạt động của cuộc viếng thăm đều diễn ra tại hai thành phố lớn là Venezia và Mestre. Theo lời của Đức Hồng Y Angelo Scola, Thượng phụ Venezia, lời giải thích tốt nhất cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại vùng này là câu khẩu hiệu được chọn để đón tiếp Đức Thánh Cha. Ngài làm cho đức tin chúng con nên vững mạnh. Ông vọng từ lời nhắn nhủ của Đức Giêsu dành cho Thánh Phêrô trong Tin mừng theo Thánh Luca chương 22 câu 32. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh. Vào lúc 9 giờ sáng hôm qua, từ dinh thượng phụ Venezia, Đức Thánh Cha băng qua quảng trường Thánh Marco để đến bến cảng Venezia và đáp tàu đến thành phố Mestre. Vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ trước sự hiện diện của khoảng 300.000 tín hữu tại công viên San Giuliano. Đây là một trong những công viên rộng nhất châu Âu, có khung cảnh rất đẹp, nằm ở cửa vào thành phố Mestre, hướng mặt ra vùng vịnh biển Venezia. Trong phần bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã khởi đầu bằng việc bày tỏ niềm vui khi được hiện diện giữa đông đảo các tín hữu vùng Bắc Ý. Ngài cũng nêu lên ý nghĩa của việc cử hành phụng vụ thánh lễ tại công viên San Giuliano, một nơi vốn không thường được dùng cho các buổi cử hành các nghi lễ tôn giáo, nhưng là cho các cuộc biểu diễn văn hóa và âm nhạc. Ngài khẳng định, như thế, hôm nay, nơi này đón nhận Đức Giêsu phục sinh, đấng thực sự hiện diện trong lời của người, trong cộng đoàn dân Thiên Chúa cùng với vị mục tử của họ, và nhất là trong bí tích mình và máu thánh người. Sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục bài giảng bằng việc bình giải đoạn trình thuật của Tin mừng Luca về hai môn đệ Emmaus. Ngài áp dụng sứ điệp của đoạn Tin mừng và hoàn cảnh thực tế của giáo hội vùng Đông Bắc nước Ý. Ngài nói:
Il Vangelo della terza domenica di Pasqua, ora ascoltato, presenta l'episodio dei discepoli di Emmaus.
Bài Tin mừng của Chủ nhật thứ ba Phục sinh thuật cho chúng ta nghe câu chuyện của hai môn đệ Emmaus. Một trình thuật không ngừng làm cho chúng ta sửng sốt và cảm động. Đoạn tin mừng này cho thấy hiệu quả mà Đức Giêsu phục sinh thực hiện nơi hai môn đệ Emmaus. Đó là sự hoán cải từ thất vọng đến hy vọng, từ buồn bã đến vui mừng. Đó là sự hoán cải trở về với đời sống cộng đoàn. Khi nói đến hoán cải, thường thì chúng ta hay nói đến khía cạnh phải chiến đấu, phải từ khước, phải dứt bỏ. Thế nhưng trên hết tất cả, một cuộc hoán cải Kitô giáo là nguồn mạch của niềm vui, của niềm hy vọng và của tình yêu. Đây luôn là công việc của Đức Kitô phục sinh, Chúa của sự sống, đấng ban cho chúng ta ân sủng này, ngang qua cuộc thương khó của người, và thông truyền cho chúng ta sức mạnh của sự phục sinh của người. Trong môi trường sống Kitô giáo của các bạn, đức tin đã đồng hành xuyên suốt hàng bao thế kỷ trên chuyến hành trình của biết bao dân tộc, ngang qua những bất hại và thử thách hết sức ngặt nghèo. Những diễn đạt hùng hồn và vô số những chứng tá của niềm tin ấy đã được gieo vãi khắp mọi nơi, nơi các ngôi thánh đường, các công trình nghệ thuật, các bệnh viện, thư viện, trường học. Môi trường sống của các bạn từ thành thị đến nông thôn và cả những vùng đồi núi, tất cả đều quy hướng về Đức Kitô. Thế nhưng Đức Kitô ấy của ngày hôm nay có nguy cơ bị chúng ta làm mất đi những sự thật và những nội dung sâu xa, có nguy cơ trở nên một khung trời chỉ ôm lấy cuộc sống một cách giả tạo trong giới hạn của cái khung văn hóa xã hội, có nguy cơ bị giản lược vào một loại Kitô giáo mà kinh nghiệm niềm tin vào Đức Kitô bị đóng đinh và phục sinh không thể chiếu dọi ánh sáng trên hành trình sống, như tình trạng mà chúng ta đã nghe trong tường thuật của tin mừng hôm nay về hai môn đệ Emmaus. Sau khi Đức Giêsu bị đóng đinh, họ đã quay trở về quê nhà, chìm ngập trong nỗi niềm hoài nghi, buồn bã và thất vọng. Đáng buồn là thái độ ấy cũng đang lan truyền trên vùng đất của chúng ta. Điều này xảy ra khi các môn đệ rời xa thành Jerusalem, nơi có đấng chịu đóng đinh và là đấng phục sinh. Họ không còn tin tưởng vào quyền năng và sự hiện diện sống động của Đức Chúa. Những vấn đề về sự giữ, đau khổ, bất công, gian dối là điều đã có mặt trên vùng đất của chúng ta, gây tổn hại cho chúng ta và khiến cho chúng ta, những người Kitô hữu hôm nay, phải thốt lên buồn bã như các môn đệ Emmaus rằng: chúng tôi đã hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ giải phóng chúng tôi khỏi sự giữ, đau khổ, sợ hãi, bất công. Thế thì thật cần thiết khi mỗi người chúng ta, như hai môn đệ Emmaus, biết để cho mình được Đức Giêsu dạy dỗ. Trước hết là việc lắng nghe và yêu mến lời Chúa, đọc lời Chúa dưới ánh sáng của mầu nhiệm vượt qua, để nhờ đó, con tim chúng ta được hung nóng và tâm trí chúng ta được soi sáng, để chúng ta được dạy cho biết cách diễn giải những biến cố xảy ra trong cuộc sống và cho những biến cố ấy một ý nghĩa. Thế rồi chúng ta ngồi lại với Thiên Chúa, trở thành những kẻ chung bàn với Người, để nhờ chính sự hiện diện khiêm hạ của Người trong bí tích mình và máu thánh Người, khôi phục lại cái nhìn đức tin của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn mọi người và mọi sự với cặp mắt của Thiên Chúa trong ánh sáng của tình yêu. Hãy ở lại với Đức Giêsu, đấng đã ở lại với chúng ta. Hãy đồng hóa mình với cách sống cao ban của Người. Hãy cùng Người chọn hướng đi hiệp thông, liên đới và chia sẻ. Đoạn tin mừng cũng ghi nhận rằng, sau khi nhận ra Đức Giêsu khi Người bẻ bánh, hai môn đệ ngay lập tức đứng dậy và quay trở lại Jerusalem. Họ thấy cần phải trở lại Jerusalem để kể lại kinh nghiệm ngoại thường mà họ đã sống, kinh nghiệm gặp gỡ với đấng phục sinh. Cần có một nỗ lực lớn lao để mỗi người Kitô hữu tại vùng Đông Bắc Ý này, cũng như tại khắp nơi trên thế giới, có thể biến mình thành những chứng nhân, sẵn sàng loan báo cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô với lòng hăng say và niềm vui mừng. Với sự hiện diện của mình, tôi ước mong có thể tiếp sức cho những công trình của các bạn, khiến mọi người đặt niềm tin tưởng vào những chương trình mục vụ đã được khởi hành bởi các vị mục tử của các bạn, mong đợi một sự dấn thân hiệu quả từ tất cả những thành phần trong cộng đoàn giáo hội. Một dân tộc hoàn toàn theo công giáo truyền thống vẫn có nguy cơ bị biến đổi theo hướng tiêu cực, có thể đồng hóa mình một cách vô thức với những ảnh hưởng của một nền văn hóa có xu thế hướng lối suy nghĩ của con người đến với việc từ chối hoặc gây chướng ngại cách ngấm ngầm đối với các sứ điệp tin mừng. Tôi biết rằng đã có và vẫn còn đó tiếp tục những nỗ lực lớn lao của anh chị em trong việc bảo vệ những giá trị vĩnh cửu của đức tin Kitô giáo. Tôi khuyến cáo anh chị em đừng bao giờ tin vào những luồng cám dỗ của nền văn hóa khoái lạc và những mời gọi của chủ nghĩa hưởng thụ vật chất. Hãy đón nhận lời mời gọi của Thánh Phêrô trong bài đọc 2 của phụng vụ ngày hôm nay. Hãy sống đời lữ hành của mình trên trần gian này với lòng kính sợ Thiên Chúa. Đây là lời mời gọi rằng chúng ta hãy sống hết sức cuộc sống cụ thể của mình trong thế gian này, cùng với ý thức muốn đạt đến một sự hiệp nhất với Thiên Chúa, với Đức Kitô chịu đóng đinh và là đấng phục sinh. Quả thế, đức tin của chúng ta và niềm hy vọng của chúng ta hướng về Thiên Chúa, để chúng ta bén rễ nơi Người, đặt nền nơi tình yêu và sự trung tín của Người. Trong những thế kỷ qua, giáo hội của anh chị em đã có một truyền thống phong phú về sự nên thánh, về việc phục vụ quảng đại những anh chị em của mình, nhờ vào sự nhiệt tâm của vô số những linh mục tu sĩ nam nữ sống đời dâng hiến và chiêm niệm. Nếu chúng ta muốn đặt mình để nghe những lời giáo huấn thiêng liêng của họ, không có gì khó để chúng ta có thể nhận ra lời kêu gọi rõ ràng mà họ dành cho từng cá nhân mỗi người chúng ta. Anh chị em hãy là thánh. Hãy đặt Đức Kitô ở trung tâm cuộc sống của anh chị em. Hãy xây dựng nơi Người công trình hiện hữu của anh chị em. Trong Đức Giêsu Kitô, anh chị em sẽ tìm thấy sức mạnh để mở lòng mình ra cho người khác và để biến cuộc sống của chính mình thành một quà tặng cho toàn thể nhân loại. Đức tin Kitô giáo chắc chắn có thể có những đóng góp cụ thể cho những chương trình này, quan tâm đến sự hài hòa và sự phát triển toàn diện của con người và xã hội. Do đó, mong rằng sự hiện diện của tôi giữa anh chị em có thể trở nên một khích lệ sống động cho những nỗ lực đang được thực thi nhằm thắt chặt tình liên đới giữa các giáo phận trong vùng Đông Bắc này. Hơn nữa, mong rằng sự hiện diện này cũng có thể là một khích lệ cho những sáng kiến đưa đến việc thoát ra khỏi tình trạng chia rẽ là điều gây chướng ngại cho những khát vọng về công lý và hòa bình. Thưa anh chị em, đây chính là lời nguyện của tôi dâng lên Thiên Chúa cho anh chị em. Tôi cầu xin nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, của tất cả các thánh và các chân phước, trong số đó có Thánh Pio X và chân phước Gioan 23, cũng như đấng đáng kính Giuseppe Toniolo là người sẽ sớm được phong chân phước. Họ là những chứng nhân sáng ngời của tin mừng, là gia sản giàu có lớn lao trên vùng đất của anh chị em. Hãy bước theo gương mẫu và những lời giáo huấn của họ, hãy hội nhất những điều ấy với những nhu cầu thiết thực. Hãy vững tin, đấng phục sinh luôn bước đi cùng anh chị em, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Amen. Ngay khi kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha cùng với tất cả những người hiện diện đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng. Sau đó một cuộc rước thuyền trọng thể và đẹp mắt diễn ra trên mặt biển, đưa Đức Thánh Cha trở về nơi lưu ngụ gần nhà thờ Thánh Marco để chuẩn bị cho buổi ăn trưa và cho các cuộc tiếp kiến vào buổi chiều với giáo phận Venezia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi bài viết về hiện trạng xã hội Việt Nam dưới ánh sáng đức tin theo thư chung của Hội đồng Giám mục.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi đầu tháng 5 này, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã công bố thư chung gửi toàn thể cộng đồng dân Chúa Việt Nam. Bức thư dài mang tựa đề Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống đã được các giám mục bàn thảo và thông qua trong khóa họp sau lễ phục sinh vừa qua tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Thư chung đúc kết những đề nghị đã được đề ra trong Đại hội Dân Chúa hồi năm ngoái. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần dẫn nhập và phần thứ nhất của thư chung hậu đại hội, nói về thực trạng xã hội Việt Nam nhìn dưới ánh sáng đức tin. Các giám mục khẳng định rằng,
cử hành năm thánh kỷ niệm 350 năm thiết lập hai địa phận tông tòa đầu tiên đằng trong và đằng ngoài, 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm, giáo hội tại Việt Nam dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời nỗ lực đào sâu và làm tăng trưởng đức tin cũng như hâm nóng lại nhiệt tình loan báo tin mừng. Trong tâm tình đó, ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam 24 tháng 11 năm 2009, Cộng đoàn Tín hữu Việt Nam đã long trọng khai mạc năm thánh tại Sở Kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Sau một năm chuẩn bị, Đại hội Dân Chúa được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ thuộc Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến 26 tháng 11 năm 2010. Cuối cùng, lễ bế mạc năm thánh được cử hành trọng thể tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng giáo phận Huế, ngày lễ Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng năm 2011. Để phát huy những thành quả của năm thánh, Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến toàn thể các tín hữu thư chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010. Thư chung này hình thành từ những suy tư, trao đổi và cầu nguyện của toàn thể Dân Chúa Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại, hợp nhất với các mục tử để định hướng cho đời sống và hoạt động của giáo hội tại Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay. Tất cả là để phục vụ Vương quốc Thiên Chúa, Vương quốc sự thật, sự sống, công chính, yêu thương và bình an. Dưới ánh sáng tin mừng, thư chung này trước hết trình bày sơ lược về hiện trạng quê hương, nơi người Công giáo Việt Nam đang sống và thực thi sứ vụ của mình. Chương 2 cho thấy cần phải sống và thể hiện mầu nhiệm giáo hội như thế nào trong hoàn cảnh ngày nay theo lời mời gọi của Chúa. Chương 3 tập trung vào sự hiệp thông trong giáo hội, được nhìn như gia đình của Thiên Chúa. Chương 4 nêu lên những khía cạnh chính yếu trong sứ vụ của giáo hội tại Việt Nam ngày nay.
Chương 1 hiện trạng xã hội Việt Nam dưới ánh sáng đức tin. Cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này sao các người lại không biết nhận xét? Được mời gọi tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa qua những dấu chỉ thời đại, giáo hội tại Việt Nam cố gắng lắng nghe, nhận diện và phân định những thực tại xã hội dưới ánh sáng tin mừng. Hiện nay Việt Nam đang hòa nhập vào tiến trình toàn cầu hóa, cụ thể qua việc tham gia các tổ chức khu vực như khối các nước Đông Nam Á và quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới. Việt Nam thu hút đầu tư của các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước với những kỹ thuật hiện đại tạo thêm công ăn việc làm cho dân chúng và làm cho đất nước mang dáng dấp một quốc gia đang phát triển. Người dân được tiếp cận với những thông tin và thành quả đa dạng về khoa học kỹ thuật, mở ra những cơ hội cho một phong thái làm việc mới. Tuy nhiên, vì chưa được chuẩn bị đầy đủ để bước vào tiến trình toàn cầu hóa, nên Việt Nam gặp rất nhiều thách đố. Tình trạng lạm phát, tệ nạn tham nhũng và hối lộ, việc quản lý lỏng lẻo và thiếu trách nhiệm đối với những tài nguyên quốc gia, làm cho đời sống người dân thêm khó khăn. Hố phân cách giàu nghèo ngày càng sâu rộng hơn. Nhiều người dân vẫn chưa có mức sống xứng hợp với nhân phẩm, không những tại nông thôn mà ngay cả trong những thành phố lớn. Do đó, vấn đề không chỉ là kinh tế mà còn là vấn đề đạo đức và xã hội.
Hiện trạng kinh tế ấy kéo theo nhiều thay đổi trong xã hội Việt Nam. Sinh hoạt làng quê cổ truyền dần dần được thay thế bằng nếp sống đô thị. Dân chúng đổ xô về những thành phố lớn kiếm công ăn việc làm, tạo ra mật độ dân cư chênh lệch giữa nông thôn và thành thị. Đặc biệt, tại các thành phố lớn, do tình trạng dân số gia tăng quá nhanh, thiếu chính sách quản lý và phát triển đô thị hợp lý, nên gây nhiều hậu quả tiêu cực trên sinh hoạt xã hội. Môi trường sống thiếu vệ sinh và đang bị tàn phá, hệ thống giao thông và y tế yếu kém, nhiều tệ nạn xã hội như nghiện ngập, phá thai, mãi dâm, bạo lực. Giới trẻ Việt Nam rất năng động, sẵn sàng tham gia những giao lưu và sinh hoạt xã hội. Họ mau chóng nắm bắt những thành quả của công nghệ hiện đại để nâng cao kiến thức và giúp ích cho đời. Tuy nhiên, chủ nghĩa tương đối và hưởng thụ, tình trạng giáo dục bất cập, những cách trình bày chân lý nửa vời trên các phương tiện truyền thông, những chương trình giải trí thiếu lành mạnh đã đưa nhiều bạn trẻ đến một não trạng và lối sống thực dụng, làm bất cứ điều gì để hưởng lợi, miễn là không bị bắt hay không ai nhìn thấy. Tiêu chuẩn tốt xấu trở thành tương đối và như thế có dấu hiệu về sự phá sản lương tâm. Nền kinh tế thị trường phần nào đã giúp cho đất nước phát triển. Tuy nhiên, chủ trương tập quyền, những chính sách bất cập và luật pháp chưa nghiêm minh, quy chế ưu đãi cho một thiểu số đặc quyền, nạn tham nhũng, vân vân, tạo nên lối sống ích kỷ, đùn đẩy trách nhiệm và thiếu quan tâm đến công ích. Ngoài ra, các tôn giáo cũng như nhiều người thiện chí vẫn chưa có điều kiện pháp lý để đóng góp tích cực vào việc xây dựng đất nước, cách riêng trong lĩnh vực giáo dục, y tế và bác ái.
Truyền thống văn hóa Việt Nam vẫn đề cao những đức tính như tình gia đình, gia tộc, tương thân tương ái, tôn sư trọng đạo. Tuy nhiên, những giá trị đó đang bị đe dọa nghiêm trọng do não trạng duy vật và hưởng thụ, tính cục bộ và óc địa phương hẹp hòi, thói gian dối và lừa đảo, nạn bạo hành. Điều đáng lo ngại hơn cả là phẩm chất giáo dục. Sứ mệnh của giáo dục là đào tạo cho xã hội những con người liêm chính và có tinh thần trách nhiệm, biết phát huy việc học hỏi và suy tư với óc phê phán, cũng như khảo cứu cách sáng tạo. Trong thực tế, hiện trạng giáo dục tại Việt Nam khiến nhiều người lo ngại, một số giáo viên chưa thể hiện được chức năng nhà giáo đích thực, môi trường học đường bị ô nhiễm do bệnh thành tích, thương mại hóa. Nền giáo dục tại Việt Nam đang cần đến một triết lý giáo dục nhân bản đích thực và toàn diện. Thừa hưởng truyền thống tôn giáo Á Đông được biểu lộ qua những hình thức tín ngưỡng đa dạng, người Việt Nam dễ hướng về ông trời và tôn kính tổ tiên. Chính niềm tin đó là nền tảng cho đời sống đạo đức, để họ quý trọng sự sống, ăn ở ngay lành và sống hài hòa với mọi người. Tuy nhiên, tâm thức tôn giáo nơi người Việt Nam thường thiên về tình cảm, giới hạn vào một số thực hành nghi lễ và luân lý. Khuynh hướng này dễ đưa đến chủ trương tương đối hóa tôn giáo, gây khó khăn cho việc trình bày cũng như lãnh hội giáo lý mặc khải của Kitô giáo. Hơn thế nữa, một khi không được đặt nền trên lý trí khao khát chân lý, tâm tình tôn giáo cũng dễ bị lay động trước những trào lưu duy vật và hưởng thụ.
Những phân tích trên cho thấy sự tương tác mật thiết giữa các yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa và đời sống tôn giáo. Một mặt, sự phát triển hiện nay đã tác động sâu rộng trên đời sống đức tin và luân lý. Mặt khác, sự thăng tiến con người toàn diện và sự phát triển bền vững của xã hội phải được đặt nền trên những giá trị đạo đức và tôn giáo. Đây quả là một thách đố lớn cho đời sống và sứ vụ của giáo hội. Làm thế nào có thể thi hành sứ mệnh yêu thương và phục vụ của Đức Kitô giữa những đổi thay không ngừng của xã hội? Làm thế nào có thể chu toàn sứ mệnh loan báo tin mừng cho đại đa số người Việt chưa biết Chúa Giêsu? Tuy nhiên, chính thách đố này lại trở thành cơ hội thuận lợi thúc đẩy giáo hội canh tân, tự vấn lương tâm trong tư cách cộng đồng cũng như trong tư cách cá nhân, xem chúng ta có thể sống đức tin thế nào cho tốt hơn và thi hành hiệu quả hơn sứ mệnh mà chúng ta đã nhận lãnh từ Chúa Giêsu. Chính vì thế, trong tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội tại Việt Nam cần xác tín và sống đúng với căn tính của mình, củng cố sự hiệp thông, phát huy nhiệt tình truyền giáo để chu toàn sứ vụ yêu thương và phục vụ của Đức Kitô trên đất nước này. Trong buổi phát ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chương thứ hai trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam bàn về vấn đề cần phải sống và thể hiện mầu nhiệm giáo hội thế nào trong hiện tình Việt Nam.
Vừa rồi là bài viết về hiện trạng xã hội Việt Nam dưới ánh sáng đức tin theo thư chung của Hội đồng Giám mục. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm vài biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều tối thứ Hai, mùng 2 tháng 5, quan tài Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã được đặt dưới bàn thờ ở nhà nguyện Thánh Sebastiano trong đền thờ Thánh Phêrô, sau khi được trưng bày cho các tín hữu kính viếng sau lễ phong chân phước ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua. Tổng cộng đã có 350.000 tín hữu đến viếng di hài của Đức Cố Giáo Hoàng trong thời gian đó. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, chiều ngày mùng 2 tháng 5, sau khi đóng cửa đền thờ Thánh Phêrô, nhân viên của đền thờ đã bắt đầu công trình đặt di hài Đức Gioan Phaolô II bên dưới bàn thờ trong nhà nguyện Thánh Sebastiano. Nghi thức này bắt đầu với cuộc rước từ nhà thánh do Đức Hồng Y Comastri giám quản đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của 9 hồng y, nhiều giám mục cùng với kinh sĩ đoàn và đoàn các linh mục giải tội và ban giúp lễ, tổng cộng chừng 100 người. Đoàn dừng lại cầu nguyện trước bàn thờ tuyên xưng đức tin và tiến về nhà nguyện Thánh Sebastiano, vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh. Tại đây, mọi người đã hát 3 lần: Chân Phước Gioan Phaolô cầu cho chúng con, và đọc kinh kính vị chân phước mới với nghi thức xông hương. Sau đó, các thợ của đền thờ đã gắn vào hốc mộ tấm bia bằng cẩm thạch trắng có hàng chữ màu đỏ Beatus Johannes Paulus II, Chân Phước Gioan Phaolô II Giáo Hoàng. Nghi thức kết thúc lúc 19 giờ 45 phút. Trước đây, khi Di hài Đức Cố Giáo Hoàng còn được an táng dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô, qua webcam Internet, người ta có thể nhìn thấy hình mộ của Ngài được cập nhật cứ 15 phút. Này cũng vậy, người sử dụng Internet vẫn tiếp tục có thể nhìn thấy bàn thờ và tấm bia che quan tài của Ngài.
Tuần qua, dư luận Hoa Kỳ và thế giới liên tục quan tâm đến vụ Osama Bin Laden bị biệt kích hải quân Mỹ giết chết. Nhiều người tại Mỹ và các nơi khác đã bày tỏ vui mừng nồng nhiệt vì tin này. Tuy nhiên, Linh Mục Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nhấn mạnh trách nhiệm của Bin Laden trong vụ giết hại nhiều người vô tội, nhưng cho biết Kitô hữu không vui mừng trước cái chết của một con người. Trả lời câu hỏi của giới báo chí cạnh tòa thánh sáng hôm mùng 2 tháng 5, cha Lombardi nói, như tất cả chúng ta đều biết, Osama Bin Laden có một trách nhiệm rất nặng nề trong việc phổ biến gieo rắc chia rẽ và oán thù giữa các dân tộc, gây chết chóc cho vô số người vô tội và lạm dụng các tôn giáo và mục tiêu này. Đứng trước cái chết của một con người, Kitô hữu không bao giờ vui mừng, nhưng suy tư về trách nhiệm nặng nề của mỗi người trước mặt Thiên Chúa và loài người, và hy vọng đồng thời dấn thân để mỗi biến cố không trở thành dịp để gây thêm oán thù, nhưng làm tăng trưởng hòa bình. Bin Laden bị coi là người chủ sướng vụ khủng bố tại New York và Washington, Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 9 năm 2001, làm cho hàng ngàn người thiệt mạng. Tòa tháp đôi ở New York đã bị phá sập, ngũ giác đài, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ cũng bị tấn công. Tòa thường phụ chính thống Nga ở Moscow cũng bày tỏ cùng một lập trường với phòng báo chí tòa thánh.
Sau vụ giết Bin Laden, các tín hữu Kitô tại Pakistan lo sợ sẽ có những vụ khủng bố trả thù. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo UCAN, Đức cha Lawrence Sandanya, nguyên tổng giám mục giáo phận Lahore, đã bày tỏ nỗi lo âu trên đây và nói, cái chết của Bin Laden có nguy cơ tạo nên một sự gia tăng các cuộc tấn công của các nhóm Taliban ở Pakistan chống các tín hữu Kitô. Chúng tôi là một mục tiêu dễ dàng vì bọn họ không thể tấn công nước Mỹ, nhưng về lâu về dài, cái chết đó có thể làm suy giảm trào lưu Hồi giáo cực đoan. Đức Tổng giám mục kêu gọi chính quyền tăng cường các biện pháp an ninh tại Islamabad, Lahore, Karachi, Multan và các thành thị khác. Tại Ấn Độ, các tín hữu Kitô cũng lo lắng vì sợ những vụ khủng bố trả thù. Phát ngôn viên Hội đồng giám mục Ấn Độ, Linh mục Babu Joseph, nói với hãng tin UCAN rằng giáo hội tại đây cầu nguyện để vụ giết Bin Laden không đưa tới một sự leo thang về bạo lực và các hành vi trả đũa. Giáo hội không bao giờ đứng về phía bạo lực, và khi bạo lực đó do một tôn giáo thực hành, thì đó là điều không thể chấp nhận được trong bất kỳ xã hội dân sự nào.
Tại Úc, dư luận Công giáo trong tuần qua cũng đặc biệt chú ý đến tin một giám mục tại nước này là Đức cha William Morris, giám mục giáo phận Toowoomba, đã bị Đức Thánh Cha bãi nhiệm. Trong thông cáo công bố sáng ngày 2 tháng 5, phòng báo chí tòa thánh chỉ nói, Đức Thánh Cha đã cất Đức cha William Morris khỏi nhiệm vụ săn sóc một vụ giáo phận Toowoomba bên Úc. Tuy nhiên, các hãng tin quốc tế cho biết Đức cha Morris năm nay 67 tuổi, từ 18 năm nay đã coi sóc giáo phận Toowoomba gần thành phố Brisbane, một giáo phận có 76.000 tín hữu Công giáo và 45 linh mục triều và dòng, đảm trách 35 giáo sứ. Chủ nhật ngày 1 tháng 5, Đức cha đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa địa phương, và đồng thời cho đọc thư trong tất cả các thánh đường trong giáo phận. Qua đó, Ngài than phiền vì bị Đức Thánh Cha cho về hưu sớm và không được hưởng công lý tự nhiên trong các cuộc điều tra. Nhiều giáo dân tại địa phương đã gửi thư khiếu nại về tòa thánh vì lá thư mùa vọng năm 2006 của Đức cha Morris, trong đó Đức cha chủ trương rằng vì thiếu ơn gọi linh mục và hàng giáo sĩ già nua, nên giáo hội cần tỏ ra cởi mở bằng cách truyền chức linh mục cho phụ nữ và những người có gia đình, cho các cựu linh mục được trở lại chức vụ. Nhìn nhận giá trị việc truyền chức của Anh giáo, Tin lành Luther và Methodist, tòa thánh đã cử Đức cha Chapus, tổng giáo mục giáo phận Denver, Hoa Kỳ, đến điều tra tại giáo phận Toowoomba. Sau khi có tin Đức cha Morris bị bãi nhiệm, đã có 8 linh mục và khoảng 500 tín hữu đã thắp nến tại một công viên ở Toowoomba để liên đới với vị giám mục bị bãi nhiệm. Đức cha đã rời tòa giám mục hôm 4 tháng 5 vừa qua, và về ở với gia đình ở thành phố Brisbane.
hôm mùng 4 tháng 5, phòng báo chí tòa thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Hàn Lâm Viện tòa thánh về các khoa xã hội. Trong đó, Ngài tố giác những đe dọa chống tự do tôn giáo và cho biết tòa thánh tiếp tục kêu gọi các nước nhìn nhận tự do tôn giáo như quyền căn bản của con người. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội đã nhóm đại hội lần thứ 17 tại Vatican trong những ngày trước đó về đề tài các quyền phổ quát trong một thế giới có những khác biệt, trường hợp tự do tôn giáo. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện trước đây các chế độ vô thần nhất loạt chối bỏ quyền tự do tôn giáo trong thế kỷ 20. Các quyền này đã được cộng đồng quốc tế nhìn nhận và ghi trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Ngày nay, các nhân quyền cơ bản này lại bị đe dọa do thái độ và các ý thức hệ muốn ngăn cản sự tự do biểu lộ tôn giáo. Vì thế, thách đố bảo vệ và thăng tiến quyền tự do tôn giáo và tự do phụng tự một lần nữa lại cần được đề ra ngày nay. Trong cuộc họp báo hôm 4 tháng 5 tại Roma, bà giáo sư Mary Ann Glendon, người Mỹ, chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh nhận xét rằng các dữ kiện xã hội cho thấy một bối cảnh đen tối về tình trạng tự do tôn giáo. Sau khi đạt tới cao điểm lịch sử hồi năm 1998, tự do tôn giáo bắt đầu suy giảm xuống mức độ đáng lo ngại vào khoảng năm 2005. Theo các nghiên cứu sâu rộng nhất, thì gần 70% dân số trên thế giới hiện sống tại những quốc gia áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt trên tự do tôn giáo, phần lớn trên các nhóm tôn giáo thiểu số. Đằng sau những con số lạnh lùng ấy là tình trạng kỳ thị, bách hại và bạo lực mà các tín hữu phải chịu tại nhiều nơi trên thế giới do các chính sách của các chính phủ, đôi khi do những áp lực xã hội và thường thì do cả hai.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị chứng từ của ông Dominique Lemay, người Pháp, sáng lập quỹ Viglani giúp đỡ trẻ em thành phố Manila, về tình nhân đạo đến từ tin mừng Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ông Dominique Lemay chào đời năm 1950 trong một gia đình công giáo thật đạo đức ở miền Bắc nước Pháp. Ngay từ nhỏ, ông được chuẩn bị để tiến đến thiên chức linh mục. Nhưng rồi định mệnh đưa ông đến những cuộc gặp gỡ, khiến ông tìm thấy nơi các công tác nhân đạo câu trả lời cho thao thức của ông. Phải làm gì để đối phó với cái nghèo đói cùng cực? Hiện nay ông điều khiển quỹ Viglani do chính ông thành lập, với mục đích trợ giúp các trẻ em lang thang sống trên đường phố ở Manila, thủ đô Phi Luật Tân, tìm lại nhân phẩm bị chà đạp. Xin nhường lời cho ông Dominique Lemay gợi lại cuộc đời niên thiếu và giải thích lý do nào đưa ông đến việc dấn thân vào công tác nhân đạo này. Giúp đỡ tha nhân gần như là một hệ di truyền. Thật thế, mẫu gương quảng đại và kín đáo của thân phụ tôi đã ghi dấu ấn trên cuộc đời tôi. Thân phụ tôi là chuyên viên điện và thường đi đến nhà người dân để sửa chữa điện mà không bao giờ lấy tiền công. Nhưng chúng tôi chỉ biết được điều đó sau này. Thân mẫu tôi cũng luôn quan tâm chú ý đến người khác, trong khi bà ngoại tôi chọn nghề giáo viên trường tư. Đây là một chọn lựa vừa mang nét đạo đức, vừa có ảnh hưởng tài chánh. Bởi vì lẽ vào thời kỳ đó, trường tư không được nhà nước tài trợ, nên đồng lương giáo chức thật thấp. Nói tóm lại, ông bà cha mẹ tôi đã thông truyền cho tôi ước muốn giúp đỡ người khác. Nếu tôi không làm điều này, thì có lẽ tôi sẽ khổ sở lắm. Ngoài ra, ông ngoại tôi George Blumhouse, mà tôi không được diễm phúc biết mặt, lại có ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc đời tôi. Ngoại là mẫu người miền Bắc thấm nhuần học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Ngoại làm nghề mua bán tơ sợi cho một công ty dệt của miền Bắc và giữ trách nhiệm doanh thương quan trọng, nhưng ngoại lại cảm thấy liên hệ chặt chẽ với cuộc đấu tranh của giới nghiệp đoàn. Ngoại chỉ có 3 đứa con gái, nhưng luôn mơ ước một đứa con trai và thề hứa rằng nó sẽ là một linh mục. Ông ngoại quyết định thật quá sớm, nhưng bà ngoại tôi không bao giờ quên ước nguyện của ông ngoại. Trên giường chết trước mặt mẹ tôi, bà ngoại chúc lành cho tôi và bày tỏ ước nguyện thân thương nhất. Dominic, cháu sẽ làm linh mục. Bởi vì tôi là cháu trai duy nhất của ngoại nên đương nhiên là tôi thừa kế lời chúc mà không thể bàn thảo hay chấp nhận, xét vì lúc ấy tôi mới lên một tuổi. Nhưng tôi có ấn tượng rất mạnh về nỗi niềm mong chờ thánh thiện của đại gia đình. Năm 11 tuổi tôi gia nhập tiểu chủng viện Hasselbruch ở miền Bắc nước Pháp, nhưng không thể nói là do áp lực gia đình. Đúng ra tôi là một đứa trẻ ngoan hiền nên mọi diễn tiến nằm sâu trong tiềm thức. Tôi sống thời tiểu chủng viện như là cuộc chia lìa đau thương với cha mẹ, hơn là một cuộc phong phú thiêng liêng. Tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục cho đến khi vào đại chủng viện ở Lille. Đó là thời kỳ liền ngay sau công đồng Trung Vatican II. Chúng tôi được phân chia trong các nhóm nhỏ để sống kinh nghiệm giữa đời ơn gọi linh mục. Vào chính lúc ấy, nổi lên cơn bão 1968, cuộc nổi loạn của giới trẻ, và cuộc sống thiêng liêng của tôi cũng bị chao đảo. Sau 2 năm đại chủng viện, tôi hiểu rằng mình không có ơn gọi làm linh mục. Tôi vẫn tiếp tục theo đuổi việc học, và vì không muốn cắt đứt với giáo hội, tôi dấn thân trong công tác nhân đạo. Thực thi công tác nhân đạo chính là ơn gọi đời tôi, nhưng tôi hành động nhân danh tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Chính vì tin mừng mà tôi ước ao hành động cạnh những người bé nhỏ khiêm tốn. Vào một mùa hè, khi hoạt động cho hội Pháp Mỹ Beck, nơi thành phố Pas-de-Calais, tôi khám phá ra một hình thức nghèo nàn gây xúc động mạnh nơi tôi. Tôi phải lo cho các trẻ em bị bệnh chướng cơ, myopathy. Tôi chăm sóc các em và đẩy xe đưa các em ra chiêm ngắm biển cả mênh mông bát ngát. Đó là các thiếu niên nhưng bệnh tật đã đóng khung cuộc đời các em trong thân xác bất động. Đối với các trẻ em tàn tật này, tất cả đều mang ý nghĩa, trao đổi vài lời nói, tỏ lộ vài cử chỉ, điểm một nụ cười. Lúc ấy tôi thâm hiểu rằng, đối diện với bất cứ hình thức nghèo nàn nào, tôi được đều mời gọi phải có mặt, chứ không được trốn tránh. Chỉ cần hiện diện bên cạnh người không được may mắn như chúng ta, và chỉ chờ đợi nơi chúng ta duy nhất một điều, chấp nhận sự hiện diện của họ bằng cách tạo nên mối liên hệ thân tình. Sau đó tôi hoạt động cho hội Secours Catholic ở thủ đô Paris bằng cách chăm lo cho các thiếu niên lang thang ngoài đường. Chính hoạt động này chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ của tôi với trẻ em phi luật tân khi tôi đặt chân đến đây vào năm 1987. Năm ấy tôi đến phi luật tân để làm một cuộc nghiên cứu về trẻ em đường phố cho Hiệp hội Enfants et Partage, Nhi đồng và Chia sẻ. Đáng lý tôi chỉ ở lại đây trong vài tuần lễ, nhưng định mệnh an bài, mãi đến 23 năm sau, tôi vẫn còn có mặt tại Phi Luật Tân. Kinh nghiệm sống với trẻ em lang thang đường phố ở thủ đô Manila đưa tôi đến quyết định thành lập Hội Masikla vào năm 1988 và Quỹ Việc Lani vào năm 1992. Tại Quỹ Việc Lani, chúng tôi chiến đấu nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô để bài trừ nạn nghèo đói, tham nhũng, ma túy, làm hư hỏng phần đông các trẻ em sống ở đầu đường cuối phố. Một số lớn trong các em bị lạm dụng tính dục. Cuộc đời các em bị nhầy nhụa rách nát và rất khó khi tìm đến cứu giúp các em. Cái bạo lực các em gánh chịu ghi dấu sâu thẳm trên các em và trên những người sống chung quanh các em. Thông thường chúng ta không có quyền bính để thay đổi xã hội, nhưng chúng ta có thể đồng hành với các trẻ em xấu số. Trong các công tác nhân đạo này, tôi nhận được sự trợ giúp đặc biệt từ Đức Tin Công Giáo. Nơi Quỹ Việc Lani, chúng tôi nhận được sức mạnh từ niềm hy vọng bao la. Mỗi khi một đứa trẻ tìm lại nụ cười, khi một gia đình thăng tiến mặc dầu gặp trăm chiều thử thách và thất bại. Đối với tôi, Đức Tin là một cái gì sống động và tiến hóa. Những gì xảy ra trong thời niên thiếu góp phần vào việc hình thành nhân cách của tôi ngày hôm nay. Tiểu chủng viện giống như hạt giống được gieo xuống để rồi triển nở theo dòng thời gian. Ngoài ra, phúc âm của Đức Chúa Giêsu Kitô giữ vai trò trọng yếu. Tôi không thể dấn thân vào các hoạt động nhân đạo nếu tôi không được sứ điệp của phúc âm thôi thúc. Khi hành động nhân danh phúc âm, tôi có thể mang lại cho các trẻ em nghèo nàn khốn khổ, ngoài sự trợ giúp vật chất, một nguồn nước sống động, trao ban hy vọng. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, trũng trẻ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi rời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát quanh internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.